Bài Pháp Chửi Thề được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thành viên OSC hỏi: Thưa Thầy, con xin thắc mắc về việc chửi thề ạ. Dạo gần đây, khi con đạp xe, có gắn một gọng bình nước lên sườn xe. Gọng bình nước hay móc vào quần sọt của con, nên bực mình lắm thầy ơi. Nhưng con lại vẫn để như vậy. Sao cho mỗi lần bị móc vào như vậy, kiểm tra em con. Vậy là từ tình trạng quậu quọ, nhăn nhó hiện ra trên mặt, miệng văng tục hoặc xít này xít nọ của con. Sau đó là em con nó quậu trong tâm. Con kiên trì cho đến khi cả anh và em đều im re. Nhờ vậy, con nhận thấy mỗi khi chạy xe có va quẹt hay cản xe của nhau, đối đầu nhau, thì con đều bình tĩnh đi tiếp. Có khi cúi đầu lầm lũi đạp xe mà trong tâm ý không có nảy ra từ hay ý định gì cả. Vậy là tốt phải không thầy? Nhưng con lại thấy lu bu lại rất bình thường chuyện chửi thề. Cũng như thầy cũng khuyên một bạn nào quán bất tịnh và chửi thề lung tung, tỏ ra mất dạy để chư vị kia không để ý đến. Mấy việc này làm con khó nhận biết cái nào nên, cái nào không nên. Thầy cho con vài lời chỉ bảo nha thầy. Con cảm ơn thầy ạ. Thầy Ti Bu trả lời: Tại vì chưa có đụng trận cho nên chưa có biết quỷ dược nó như thế nào. Nó lại có tác dụng cho những tay điên điên như sau. Chuyện rằng chàng tới nhà nàng, nhưng nàng làm đủ cách mà chàng không chịu hiểu ý của nàng, là không thích chuyện yêu đương này nọ. Cho nên nàng có kể lại cho Ti Bu nghe như sau. Khi con cầm cái chổi để quét nhà thì chàng tới, còn lên đàn thuyết pháp liền. Đụng mẹ, có mấy cọng rác mà sao quét hoài không hết vậy cả. Thế là chàng biến mất, hết dám tới nhà luôn. Thành viên nghiệp nặng hỏi: Đúng là mắt thấy tai nghe mới biết đó là sự thật. Từ ngày con tham gia diễn đàn này, có nhiều điều lạ lắm. Một ông thầy vừa tu Phật vừa tu đạo Thiên Chúa lại bày học trò biết cách tương kế tụ kế và đối nhân xử thế bằng tiếng Đan Mạch. Nếu con đi nói điều này với mọi người thì họ nghĩ con dựng chuyện nói dóc, bởi trên đời này chả có người tu hành nào như thế. Ngoài đời con rất ghét ai chửi thề, mặc dù bản thân có những lúc rất nóng giận cũng chửi thề dăm ba câu, con thông thường không bao giờ sử dụng. Từ ngày tham gia diễn đàn, trong đầu con có nhiều thắc mắc mà không dám hỏi. Trong người bây giờ thấy ngộ ngộ sao, và càng muốn biết, càng muốn đi hết cuối cùng của con đường hầm, để biết sự thật nó như thế nào. Bởi trên đời này, có vị Bồ Tát biết dùng tiếng Đan Mạch. Nếu có gì mạo phạm, thầy từ bi bỏ qua cho con. Con người của con thẳng tính, khó tính, nên đi đâu cũng bị người khác ghét hết. Hồi nhỏ ở chung cha mẹ thì bị rầy: Sao mày không biết nịnh anh chị em mày? Cái tính nói không biết kiên cử như thế sống với ai được. Ra đời đi làm thì không có một ông sếp nào ưa, mặc dù tài năng thì có thừa. Biết thế nên con tự bỏ vốn ra làm chủ. Sau cùng, rốt cuộc cũng chẳng có một thằng lính nào chịu làm hết. Bởi cũng tại thẳng tính và khó tính. Bây giờ chỉ có chơi được với vợ và con thôi. Không biết rồi đây có bị thầy ghét không nữa. Thầy Ti Bu trả lời: Ông bà có nói rằng anh về anh học chữ nhôm. Phù Đổng Thiên Vương có kể lại rằng gậy sắt đập là gãy, gậy tre đập thì mới bền được. Cán búa tạ khi dùng để đập đá đều dùng cây mây. Nguyễn Lộc, võ sư đầu tiên của võ Vi Nam, do luyện thân kim cang nên chết sớm. Cương quá không có lợi. Thành viên TCH hỏi: Con dạo này cũng có thắc mắc về chuyện chửi thề, vì trong đời sống tiếp xúc hàng ngày, gặp bạn bè thì hầu như mấy thằng bạn con ai cũng có thói quen hay chửi thề. Ngay cả khi con nói chuyện với họ, những người hay chửi thề, thì con cũng nói chuyện đúng theo kiểu của họ, nghĩa là con cũng éo lắc này nọ, chỉ để nhằm mục đích nói chuyện vui và tăng thêm sự hòa nhập với chúng bạn. Nhưng trong tâm thì con tâm niệm, giờ mình cũng có ý muốn tu tập rồi. Tu là tu cả thân, khẩu, ý, thì mình phải sửa cả cái miệng của mình chứ. Vì vậy con hiện giờ cũng thường tự khống chế, hạn chế đi những câu nói tục, chửi thề. Dù rằng không chửi ai cả, chỉ là nói chuyện vui. Vậy tại sao thầy lại bày mọi người cách dùng tiếng Đan Mạch này? Con biết là áp dụng phải đúng hoàn cảnh. Một quy luật không thể chối cãi là quy luật nhân quả. Mọi việc làm về thân khẩu ý của mình đều gây ra nghiệp. Vậy con xin hỏi là đối với những người hay chửi thề, nói tục quen mồm, thì liệu có gây ra nghiệp xấu nào không? Cái quả của việc chửi thề, nói tục là gì ạ? Thầy Ti Bu trả lời: Con tự nhiên ghi ra câu này. Con biết là áp dụng phải đúng hoàn cảnh. Vậy con đã gặp chuyện phải đúng hoàn cảnh như con nói chưa? Cái gì mà mình lạm dụng và sử dụng nó cho những chuyện sai lầm thì chỗ đó sẽ trở nên yếu xìu. Ví dụ, kiếp trước dụ người ta nhỏ thuốc vào mắt để bị mù. Kiếp này một con mắt cứ bị đồ vật văng về hướng và bay vào mắt hoài thôi. Ý là mắt. Kiếp trước khoái nghe lời xu nịnh, lời khen, tân bốc thái quá. Kiếp này bị điếc, ý là tai. Kiếp trước nói xạo, kiếp này bị hôi miệng, ý là miệng. Kiếp trước đóng phim bậy bạ, kiếp này chỗ đó hở tí là bệnh. Kiếp trước nhìn bậy bạ, kiếp này mắt yếu xìu, ý là mắt. Kiếp trước hay dùng ý để sai khiến làm chuyện bậy bạ, kiếp này rất là ngu si, mất trí nhớ, ý là ý thức. Kiếp trước chỗ đó ốm yếu, nhưng do phẫu thuật làm cho tham dục người khác kích động, cho nên kiếp này chỗ đó đau bệnh khó hiểu. Tóm lại, nếu mà lạm dụng thì chỗ đó lại yếu đi vào kiếp sau, hay có khi ngay hiện kiếp cũng đã bị. Nhưng ngược lại, nếu dùng chỗ đó mà phục vụ vị tha, tất nhiên chỗ đó sẽ rất là mạnh. Xí quên do lạm dụng chửi thề sẽ sanh ra. Nói nhiều mà chẳng có ai nghe, ngọng nghịu, cà lăm, và đi đến thảm họa mất ngôn ngữ. tức là hội chứng của ti bu đó. Đặc biệt, có khi nhân quả lại làm theo một sự chín mùi về suy nghĩ, theo kiểu thôi thì kệ nó, con ra sao cũng được, miễn cho con tu hành ngon lành là được. Thì đúng chương trình, do thói quen ăn ngay nói thật, sẽ xuất hiện những tu sĩ trứ danh với nhiều dị dạng, dị bệnh, cô độc. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.